Ông sợ cậu quay về khi chưa có bằng chứng và trở thành mục tiêu. Còn cậu, tớ đã tìm cách chứng minh dữ liệu bị đánh cắp, nhưng quyền truy cập của tớ bị giới hạn. Sau đó Mạc Thâm lên làm phó giám đốc. Cậu có từng nghĩ tớ thật sự sửa dữ liệu không? Hoài Châu đặt đũa xuống, chưa từng. Câu trả lời không kèm giải thích, chính sự đơn giản ấy khiến Gia Ninh phải quay nhìn ra cửa sổ. Chiều hôm đó, họ đến thăm ba gia đình bệnh nhân đã tử vong. Gia đình đầu tiên không muốn nói vì từng nhận khoản hỗ trợ mai táng. Gia đình thứ hai giữ một giấy cam kết bảo mật có chữ ký của đại diện Đông Thịnh. Gia đình thứ ba trao cho họ chiếc máy ghi âm cũ của người bệnh. Trong đoạn ghi âm, một nhân viên dự án nói, đây là thiết bị thế hệ mới đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết. Một giọng nữ khác nhắc tên Nhược Lan và yêu cầu gia đình không liên hệ báo chí nếu xảy ra biến chứng. Trên đường về, một xe tải nhỏ bám theo họ qua ba ngã rẽ. Hoài Châu không tăng tốc, anh lái vào bãi đỗ của một đồn cảnh sát, khiến chiếc xe kia đi thẳng. Cậu gặp chuyện này bao lâu rồi? Gia Ninh hỏi. Từ khi thầy mất. Và cậu vẫn đến tang lễ công khai, vẫn giúp tớ mở hồ sơ. Có những việc càng sợ càng phải làm ở nơi sáng nhất. Cô nhìn bàn tay anh đặt trên vô lăng.